là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua mặc dù giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, nhưng nhờ được khống chế được dịch bệnh nên người chăn nuôi đã bắt đầu tái đàn. Nhờ vậy, tổng đàn lợn của Yên Bái hiện có hơn 546.000 con so với cùng kỳ năm trước, tăng 7,7%. Nguyên nhân tăng do thời điểm hiện nay giá thịt lợn hơi đã ổn định, người chăn nuôi bắt đầu cơ cấu lại đàn lợn. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả mô hình chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học chặt chẽ cùng với các đề án, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Theo nghị quyết số 69 đã khích lệ người chăn nuôi tái đàn trở lại. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh, một số doanh nghiệp chăn nuôi với quy mô lớn theo hướng tập trung, không những đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn là hướng đi thúc đẩy phát triển chăn nuôi hàng hóa hiệu quả, góp phần tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị, nhằm chuẩn bị cho lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xoài Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành chỉnh trang đô thị, vệ sinh các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Trong đợt này, thị xã đã tổ chức trồng mới hơn 100 lu hoa dọc tuyến đường Điện Biên, tập trung thu dọn rác, quét dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương, nội đồng, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang tuyến phố, duy tu sửa chữa đèn trang trí, đèn chiếu sáng, các bảng điện tử, đèn tín hiệu giao thông. Các xã phường, cơ quan đơn vị tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác đúng nơi quy định để đảm bảo cho thị xã sáng xanh sạch đẹp hơn. Ngoài ra, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã cũng tổ chức trang trí cờ hoa biểu ngữ pano affix tuyên truyền trên các tuyến đường chính, trụ sở của các cơ quan đơn vị, tạo không khí thi đua phấn khởi trong toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai áp dụng sách giáo khoa các lớp 3, 7 và 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để phục vụ năm học mới, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học tỉnh đã nhập khoảng 3 triệu bản sách giáo khoa của 12 trên 12 khối lớp, tăng hơn 500.000 bản so với năm học trước. Riêng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của các khối lớp 3, 7, 10, công ty đã nắm bắt cụ thể số lượng để nhập về và đưa vào các trường học theo danh mục đăng ký. Đến nay, 99% số sách đã nhập về theo kế hoạch và đang cung ứng cho các phòng giáo dục đào tạo, các trường và các đại lý sách giáo khoa trong toàn tỉnh. Ông Nguyễn Đình Thăng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với sách giáo khoa mới, hiện tại công ty đã đạt được 95% khối lượng sách theo bản đặt của được các trường dự kiến. Do là cái chương trình có nhiều đầu sách mới, nên ra cái vấn đề lựa chọn của các trường cũng có sự thay đổi. Cái này thì cũng được các trường hỗ trợ tối đa và phát hành sách đến các bạn học sinh sớm nhất.
Đến thời điểm hiện tại, việc cung ứng sách giáo khoa và đồ dùng học tập trên địa bàn tỉnh cơ bản thuận lợi đáp ứng nhu cầu phục vụ năm học mới.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 7 năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái vẫn còn gần 70% học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế, tương ứng với trên 11.600 học sinh sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó có nhiều địa phương còn số lượng lớn học sinh sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Lục Yên, huyện Văn Chấn. Để đạt được mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học mới 2022-2023, các cấp các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để học sinh sinh viên, phụ huynh học sinh hiểu rõ về chính sách bảo hiểm y tế. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thống kê, nắm chắc số lượng học sinh sinh viên của từng trường để triển khai tuyên truyền vận động học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Các nhà trường làm tốt công tác y tế học đường, quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu và các hoạt động giáo dục thể chất, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Yên Bình linh hoạt giải pháp, dồn lực hoàn thành thu ngân sách. Tiếp đó là phản ánh công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 ở huyện Yên Bình. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nỗ lực cán đích nông thôn mới ở xã vùng 3 Yên Thành. Bây giờ là tin chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức do dịch COVID-19 tác động, nhưng với các giải pháp quyết liệt trong điều hành, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Bình đến thời điểm này vẫn cơ bản ổn định. Tính đến ngày 28 tháng 8, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 223 tỷ đồng, bằng 68% dự toán huyện giao, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Huyện Yên Bình phấn đấu đến hết năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 330 tỷ đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Cơ sở kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng của ông Nguyễn Duy Khiêm ở khu phố 4 thị trấn Thác Bà với quy mô 2 máy xẻ, 2 dây chuyền, máy bóc ván. Trung bình mỗi tháng, cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của gia đình ông tiêu thụ trên 1.000 mét khối gỗ rừng trồng và thường xuyên tạo công ăn việc làm cho 20 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 6,5 triệu đồng một người một tháng, đóng góp cho ngân sách địa phương trên 10 triệu đồng mỗi năm. Ông Khiêm luôn là hộ kinh doanh chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước ở địa phương. Ông chia sẻ.
Hàng năm về chính sách thuế là cán bộ thuế vẫn xuống tuyên truyền và chỉ đạo theo cái phương thức nộp thuế theo từng hộ kinh doanh. Về vấn đề thuế thì đó là trách nhiệm của người dân thì chúng tôi cũng rất là ủng hộ. Thế gia đình thì chúng tôi cũng rất là nhất trí. Buôn bán thì ở mức nào thì mình cũng xin đóng góp mức đấy và đóng góp đầy đủ. Nói chung là không phải để đốc thúc.
Là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển các ngành nghề và dịch vụ thương mại. Những năm qua, ngoài việc vận động nhân dân tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thị trấn Thác Bà còn khuyến khích người dân phát triển các cơ sở kinh doanh dịch vụ tiểu thủ công nghiệp phù hợp với quy hoạch và lợi thế của địa phương như chế biến gỗ rừng trồng, dịch vụ vận chuyển, chế biến chè, kinh doanh tổng hợp, mộc dân dụng để nâng cao đời sống nhân dân và tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Năm 2022, thị trấn Thác Bà được giao thu trên địa bàn là 2 tỷ 158 triệu đồng. Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm, thị trấn Thác Bà đã chủ động tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách để thống nhất việc thu đảm bảo sát với thực tế của địa phương, có địa chỉ cụ thể, đồng thời tiến hành rà soát tất cả các nguồn thu có khả năng trên địa bàn. Cùng với việc xây dựng kế hoạch thu cho từng tháng, từng quý, thị trấn Thác Bà còn tổ chức ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện bằng những mục tiêu cụ thể. Đến hết tháng 8, thị trấn Thác Bà thu được 1 tỷ 542 triệu đồng, đạt 71% kế hoạch cả năm. Đồng chí Phạm Đức Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà cho biết.
Thị trấn Thác Bà thì tiếp tục các biện pháp về công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đúng quy định của pháp luật, kết hợp với các biện pháp chống thất thu ngân sách, tuyên truyền sâu rộng về luật thuế, pháp lệnh thuế, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý thu, khai thác tất cả các khoản thu ngân sách phát sinh trên địa bàn, tăng cường phối hợp với cán bộ thuế chuyên quản và cán bộ hợp đồng của bưu điện về thu ngân sách, tổ chức đôn đốc thu nộp có hiệu quả, chống thất thu tiền thuế, tiếp tục thực hiện việc thu phí lệ phí theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn chưa phát sinh thuế để đưa vào ở bộ thuế năm 2022, tiếp tục phối hợp với cán bộ thuế chuyên quản, cán bộ bưu điện thành lập tổ công tác nắm bắt tình hình khó khăn của các hộ kinh doanh để có biện pháp vận động thu lợi thuế từ các năm trước.
Còn đối với xã Thịnh Hưng, năm 2022, Thịnh Hưng được giao thu ngân sách trên địa bàn là 1 tỷ 136,5 triệu đồng. Trong đó, thu tiền giao đất là 600 triệu đồng. Nhờ triển khai sớm, tích cực tuyên truyền đến mọi người dân, chủ động rà soát các nguồn thu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển để có nguồn thu ngân sách. Đến hết tháng 8, Thịnh Hưng đã thu vào ngân sách được 1 tỷ 115 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch. Trong đó, thu tiền giao đất là 653,5 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch. Hiện nay, xã Thịnh Hưng đang tiếp tục phối hợp với cán bộ thuế phụ trách địa bàn, các ban ngành đoàn thể, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tận dụng tốt các nguồn thu, đặc biệt là tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện, khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Phấn đấu đến hết tháng 11 năm 2022 sẽ hoàn thành toàn diện các sắc thuế. Đồng chí Lương Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Hưng cho biết.
Chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp cụ thể. Thứ nhất là tăng cường cái công tác quản lý cái nguồn thu, đặc biệt là các cái nguồn thu từ các hộ kinh doanh. Cái thứ hai là các nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản. Cái thứ ba là xử lý vi phạm trong các lĩnh vực.
Năm 2022, huyện Yên Bình được tỉnh giao thu ngân sách trên địa bàn là 330 tỷ đồng. Huyện phấn đấu thu 376,4 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguồn thu từ khu vực kinh tế quốc doanh chủ yếu là thu thuế từ các doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ nên khả năng cạnh tranh không cao. Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, nên ngay từ đầu năm, bên cạnh việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho các đơn vị xã thị trấn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý, thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế, tổ chức đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế, nuôi dưỡng các nguồn thu. Nhờ chủ động các giải pháp tháo gỡ khó khăn, quản lý tốt các nguồn thu và có kế hoạch thu cụ thể theo từng tháng, từng quý, nên đến hết tháng 8, huyện Bình đã thu đạt 223 tỷ đồng bằng 68% kế hoạch cả năm, tăng 20% so với cùng kỳ. Nhiều địa phương có số thu đạt cao từ 70% trở lên như thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà, Phúc An, Yên Bình, v.v. Với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 9, thu ngân sách trên địa bàn đạt từ 75% trở lên. Bám sát sự chỉ đạo của huyện, Chi cục Thuế Yên Bình tiếp tục phát huy cao độ vai trò, chất lượng hoạt động của Hội đồng Tư vấn Thuế xã thị trấn, linh hoạt trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, đảm bảo giữ vững các nguồn thu, ít bị ảnh hưởng, như thuế thu nhập cá nhân, thu các ngân sách và hạn chế ít nhất rủi ro để hụt thu ngân sách từ lệ phí trước bạ. Huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, xã thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thu trong từng tuần, từng tháng, từng quý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tiếp tục tập trung rà soát quỹ đất, đã xây dựng kế hoạch để tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất đúng quy định, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành. Tập trung rà soát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các dự án đầu tư mới để có biện pháp quản lý thuế, điều chỉnh doanh số đối với các hộ kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rà soát các hồ sơ, thủ tục không thật sự cần thiết gây khó khăn cho người nộp thuế để giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các hộ cá nhân có thể phát triển sản xuất kinh doanh. Chú trọng đến việc triển khai thực hiện chương trình quản lý thuế, tập trung và làm tốt công tác kê khai nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện tại, 100% doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện đã thực hiện kê khai nộp thuế điện tử. Với những giải pháp cụ thể đồng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, huyện Bình phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 là 330 tỷ đồng trở lên trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, năm học 2022-2023, huyện Bình có trên 26.400 học sinh theo học ở 840 nhóm lớp. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón các em tựu trường, ngay từ đầu tháng 8, huyện Bình đã chỉ đạo tất cả 52 đơn vị trường trong toàn huyện làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, tất cả các đơn vị trường trên địa bàn huyện đã sẵn sàng bước vào năm học mới 2022-2023, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm học 2022-2023, trường tiểu học xã Bảo Ái có 883 học sinh với 25 lớp học. Để các em bước vào năm học mới với điều kiện học tập tốt nhất, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1, đảm bảo huy động 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp. Để nâng cao chất lượng dạy và học, 100% cán bộ giáo viên nhà trường đều tự học tập nâng cao trình độ, đặc biệt là đối với giáo viên dạy các lớp thay sách giáo khoa như lớp 1 và lớp 3. Cô giáo Lương Thị Hạnh Liễu, hiệu trưởng trường tiểu học Bảo Ái cho biết.
Đối với trường tiểu học xã Bảo Ái thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho rà soát về cơ sở vật chất để sửa chữa lại các phòng lớp học cũng như các phòng chức năng. Đồng thời thì cũng rà soát lại cái thiết bị đồ dùng dạy học cũng như sách giáo khoa để đảm bảo học sinh vào đầu năm học mới thì đủ sách giáo khoa cũng như đồ dùng thiết bị dạy học, nâng cao cái chất lượng giáo dục. Đồng thời nhà trường cũng phối kết hợp với địa phương và các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh, vẫn thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện cái công tác phòng chống dịch bệnh và công tác dạy học để nâng cao chất lượng dạy học trong năm học 2022-2023.
Còn tại trường mầm non xã Mông Sơn với 308 học sinh theo học tại 11 nhóm lớp. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên, các phụ huynh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và ngành giáo dục, vận động phụ huynh có trẻ trong độ tuổi tiêm phòng COVID-19 cho trẻ đi tiêm đúng quy định. Cùng với đó, nhà trường cũng đã tổ chức ra quân vệ sinh trang trí trường lớp học sẵn sàng bước vào năm học mới. Cô giáo Lã Thị Diệp, hiệu trưởng trường mầm non xã Mông Sơn cho hay.
Nhà trường đã chuẩn bị toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo làm sao nó an toàn, đủ để đón các cháu trong năm học mới. Và nhà trường cũng đã bố trí để các cô trang trí nhóm lớp, tạo cái môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, làm sao mà gần gũi để mà tạo cái không khí phấn khởi khi mà đón các cháu trong năm học mới. Về đội ngũ giáo viên thì nhà trường sẽ bố trí đủ đội ngũ giáo viên đảm bảo 2 cô trên một lớp, trang trí cũng như là tạo cái sự thân thiện gần gũi đối với các cháu để đảm bảo trong năm học mới các cháu đến trường có một cái không khí phấn khởi, vui tươi và thích đến trường.
Năm học 2022-2023, huyện Yên Bình có trên 26.400 học sinh theo học ở 840 nhóm lớp, tăng 275 học sinh và 45 lớp. Chuẩn bị đón năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã bám sát nhiệm vụ năm học, tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nhà trường trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, lập danh sách hệ thống trường lớp cần được đầu tư xây mới và sửa chữa. Cụ thể, huyện đã đầu tư trên 30 tỷ đồng xây mới 5 công trình trường lớp học, nâng tổng số phòng học kiên cố hóa của huyện đạt 95%. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của huyện, các đơn vị trường đã triển khai đến toàn bộ cán bộ giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Cùng với đó, chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền vận động phụ huynh đưa con em đi tiêm phòng COVID-19 đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện cho biết.
Phòng giáo dục đào tạo chúng tôi đã tham mưu cho dân huyện và văn bản chỉ đạo tới tất cả các đơn vị trường từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn huyện chỉnh trang, sửa chữa và các cơ sở vật chất, đặc biệt là bàn ghế, thiết bị dạy học phục vụ cho cái năm học 2022-2023. Đồng thời cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường tập trung giáo viên trả phép để thực hiện các cái công việc đầu năm như lao động, dọn vệ sinh cùng với cái việc phòng chống dịch COVID trong các đơn vị trường học. Thì hiện nay phòng giáo dục đào tạo phối hợp với trung tâm y tế chỉ đạo tất cả các đơn vị trường thống kê toàn bộ các đối tượng từ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường kiểm tra cái việc tiêm mũi 1, mũi 2 để đảm bảo khi các em quay trở lại trường thì công tác phòng chống dịch là tốt nhất.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 trên địa bàn huyện Yên Bình đã được các đơn vị trường chuẩn bị chu đáo. Trên 26.000 cán bộ giáo viên và học sinh của huyện đã sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, là một trong 4 xã nằm trong lộ trình cán đích nông thôn mới năm 2022 của huyện Yên Bình. Bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay xã vùng 3 Yên Thành đã hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay xã Yên Thành đang tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Bài viết sau sẽ giúp quý vị và các bạn thấy rõ hơn những nỗ lực đó.
Về xã Yên Thành những ngày tháng 8, không khó để nhận thấy sự thay da đổi thịt từ diện mạo xã nông thôn mới. Nhà nhà cùng thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất để tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn làm thay đổi hoàn toàn diện mạo làng quê. Những tuyến đường liên thôn, liên xã đã và đang được đổ bê tông rộng đẹp, sắc hoa phủ khắp các đường làng ngõ xóm. Hệ thống trường lớp đang được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, đáp ứng tốt việc dạy và học. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh Lý Văn Lâm, trưởng thôn trung tâm xã Yên Thành cho hay.
Nhất là đường giao thông đi lại thuận tiện. Thứ hai là về trường học thì cũng được xây dựng khang trang, đẹp đẽ và các cháu đến học là thuận tiện. Ba nữa là về trạm thì cũng được xây khang trang và được đầu tư trang thiết bị, và bà con nhân dân người ta đến khám chữa bệnh là rất thuận tiện, không phải khó khăn như mấy năm trước đây. Thứ tư là về điện. Về điện thì mấy năm trước đây thì cũng rất là vất vả, khó khăn. Có cái chương trình về nông thôn mới này thì cũng đã, nhà nước đã đầu tư vào thì cũng rất là tiện cho bà con sử dụng và được hưởng lợi cái việc sinh hoạt hàng ngày.
Để có những bước phát triển mới, xã Yên Thành đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn, xóm, các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững được chủ trương, khơi dậy phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với sự đầu tư của nhà nước, xã Yên Thành đã vận động nhân dân đóng góp gần 1 tỷ đồng, hiến trên 5.300 m2 đất, huy động hơn 5.000 ngày công lao động để mở rộng, cứng hóa 21,7 km đường liên thôn, đường nội thôn. Riêng từ đầu năm đến nay, từ các nguồn lực đầu tư, xã đã bê tông hóa được trên 4 km đường giao thông nông thôn. Khi xây dựng các tuyến đường, liên thôn, liên xã, xã đều có kế hoạch cụ thể để người dân hoàn thành việc đóng góp, đối ứng và hăng hái hiến đất, đóng góp công sức để công trình sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng, thuận tiện cho việc giao lưu kinh tế xã hội. Chị Đặng Thị Miến, thôn Cối Máy, xã Yên Thành chia sẻ.
Nhà nước hỗ trợ với đê bà con nhân dân xã Yên Thành.
Năm nay, bà con nhân dân thôn Cối Máy, xã Yên Thành được nhà nước hỗ trợ đầu tư làm hơn 1 km đường giao thông nông thôn. Bà con nhân dân rất phấn khởi. Trong khi tiến hành, bà con rất nhiệt tình, ủng hộ tham gia đóng góp công sức tiền của để tuyến đường sớm hoàn thành, giúp bà con nhân dân đi lại thuận tiện, giao lưu kinh tế. Cùng với việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, xã còn đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất như mở rộng diện tích trồng lúa, trồng màu, phát triển các mô hình chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà theo hướng hàng hóa, thành lập chuỗi sản xuất liên kết. Đến nay, đời sống của nhân dân trong xã đã từng bước được nâng lên. Năm 2021, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt 12 triệu đồng một người một năm, thì năm 2022 ước đạt 36 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 17%. Để nông thôn mới được bền vững và phát huy hiệu quả, đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường, được địa phương xem là tiêu chí gốc để có thể làm thay đổi diện mạo của nông thôn. Do đó, xã Yên Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, qua đó đã tạo ra những đổi thay trong cách nghĩ, cách làm của bà con. Bà Lý Thị Ân, thôn Máy Đựng, xã Yên Thành, bộc bạch.
Là người đảng viên, khi thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, thì trước tiên tôi cùng với gia đình là phải phát triển kinh tế như là vườn, ao, chuồng. Thế kinh tế gia đình mình cũng khấm khá rồi, thì từ đấy mình mới có điều kiện để đóng góp như là xây dựng đường, rồi là nhà văn hóa của thôn. Thế cho đến nay là cái đường liên thôn thì cũng coi như là sắp ổn rồi. Thế nhiều nhà đã có bê tông, đường bê tông về đến nhà, đến ngõ hết rồi. Thế thì thấy cái chương trình này, cái chương trình phát triển nông thôn mới này chúng tôi cũng rất là phấn khởi, bởi vì là được cái thôn xóm rồi thì có đường đi lại sạch sẽ, khang trang, rồi đi nó không phải vất vả nữa.
Thời gian còn lại của năm 2022 không nhiều, mà 4 tiêu chí còn lại gồm môi trường, nhà ở dân cư, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí về trường học đều là những tiêu chí khó, đòi hỏi đầu tư lớn. Do vậy, xã Yên Thành đang tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
Bây giờ là địa phương chúng tôi còn khó khăn là có 2 tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất là cái tiêu chí trường học. Thì đến giờ này đã có cái chủ trương đầu tư của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên công việc thì thực hiện nó lớn, thế cho nên là nó khó khăn ở cái chỗ là cái tiến độ. Thế rồi cái tiêu chí thứ hai là cái tiêu chí mà giáo dục, thì chúng tôi còn khó khăn ở cái chỗ là học sinh học hết trung học cơ sở, đi học cấp 3 rồi đi học nghề, thì đến giờ này là chúng tôi mới đạt được 67%. Còn lại là 3% nữa là chúng tôi sẽ phấn đấu là vận động các cháu đi học tiếp để nó đạt đủ từ 70% trở lên. Thế còn lại tất cả các cái tiêu chí còn lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tranh thủ các cái nguồn vốn của Đảng, Nhà nước đầu tư kết hợp với lại là cái sự đóng góp của nhân dân để chúng tôi phấn đấu thực hiện những cái tiêu chí còn lại là đến tháng 11 là chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các cái tiêu chí để cán đích về đích nông thôn mới.
Với quyết tâm cao cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Yên Thành quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí để cán đích nông thôn mới đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.